Thế tiếp sang chương thứ tư, chúng ta có một câu chuyện nổi tiếng. Chúa Giêsu tại Samari. Câu chuyện này quen nhưng mà đồng thời dài lắm. Tôi chỉ xin các anh chị để cho dễ nhớ thì mình hình dung thế này. Câu chuyện dài ở trong chương thứ tư nó có phần mở đầu. Từ câu 1 cho đến câu 6, cái phần đó mô tả Chúa Giêsu rời Judea để đi Galilee, rồi trên đường qua Samari thì Chúa mệt, ngồi nghỉ ngơi bên bờ giếng. Sau đó đó là có hai cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại thứ nhất đó, từ câu 7 cho đến câu 26 là đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria. Rồi đến cuộc đối thoại thứ hai là từ câu 31 đến câu 38 là Chúa Giêsu nói chuyện với các môn đệ. Rồi mới đến phần kết luận là câu 39 đến 42. Trước khi chúng ta đi vào từng chi tiết một thì nên có cái nhìn tổng quát về cấu trúc của câu chuyện đó. Và thời giờ cũng không có nhiều cho nên chúng ta đọc một chút thôi. Tôi mời các anh chị cái phần dẫn nhập mở đầu mình biết rồi. Bây giờ ta đọc câu 7 cho đến câu 14. Có một người phụ nữ Samari
đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một người phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hàng sống. Chị ấy nói: thưa ông không có dầu mà lấy nước lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này, chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giêsu trả lời: ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.
Và chúng ta tạm ngưng ở đây. Người phụ nữ Samari đến lấy nước vào lúc nào? Ở câu 6 viết rất rõ, 12 giờ trưa. Ở bên Do Thái thông thường các phụ nữ người ta đi kín nước lúc nào vậy? Người ta đi kín nước từ sáng sớm à? Bà này bà ấy đợi đến trưa bà ấy mới đi kín nước. Tại sao vậy?
Bà ấy nhiều chồng quá.
Có hai cách giải thích. Thứ nhất đó là bà này bà ấy linh tinh lắm. Có khi bà ấy còn lo hành nghề. Và thứ hai á, là bởi vì bà ấy linh tinh vậy nên bà ấy không có muốn gặp ai hết á. Bà ấy biết là buổi trưa không có ai, tôi đi kín nước thì bà ấy mới ra. Nguyên chi tiết đó cộng thêm với những lời đối thoại sau này đủ cho thấy là người phụ nữ này có vấn đề trong xã hội. Và khi Chúa Giêsu xin chị nước thì chị nói ông là người Do Thái mà lại xin tôi một phụ nữ Samari cho ông uống nước sao? Thì điều đó nó chỉ trình bày một tập quán xã hội quen thuộc thời bấy giờ. Anh chị có nhớ đến dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng Luca về người Samari nhân hậu không? Thế trong cái bối cảnh xã hội như vậy, Chúa Giêsu nói đến người Samari nhân hậu như là một người có lòng thương xót, để làm nổi bật lên, xóa mọi ngăn cách, định kiến. Còn thực tế đó là giữa người Do Thái và Samaria coi nhau như kẻ thù vậy. Cho nên chị phụ nữ này chỉ thắc mắc là chuyện bình thường. Thế bây giờ tôi xin các anh chị để ý giúp tôi câu thứ 7 và câu thứ 10. Ở câu thứ 7, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ này: chị cho tôi xin chút nước uống. Như vậy Chúa Giêsu là người xin nước và người phụ nữ là người cho. Ở câu thứ 10, Đức Giêsu trả lời: nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Ở câu này thì Chúa Giêsu là người cho, và chị phụ nữ là người xin. Có thấy cái sự đảo lộn không? Và đồng thời nước ở hai câu này nó khác nhau không? Ở câu thứ 7, cho tôi xin chút nước uống, là nước giống như nước lã mà chúng ta vẫn uống, nước giếng. Ở câu thứ 10, người ấy sẽ ban cho chị nước hằng sống. Anh chị đã thấy dấu lạ chưa? Dấu chỉ chưa? Đó. Nước giếng trở thành dấu chỉ về nước hằng sống. Nhưng mà chị phụ nữ này sẽ không xin. Chị ấy chỉ xin nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban. Nếu chị có đức tin để chị nhận ra Đấng đang nói với chị là ai. Chứ còn nếu mà chị không có đức tin thì ông xin tôi thì có chứ việc gì mà tôi phải xin ông. Ông có gầu đâu mà ông múc nước. Cho nên ông phải xin tôi chứ tại sao tôi xin ông. Phải có đức tin nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban. Vậy từ đó đó ta để ý cái câu 14: ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Thì tôi có ý nhắc những câu kinh thánh như thế để các anh chị nối kết lại, thấy dấu chỉ nằm ở đâu, dấu lạ nằm ở đâu. Và chưa hết đâu, chúng ta để ý từ câu 15 trở đi đó. Câu 16, Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ: chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp: tôi không có chồng. Chúa bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Thế tôi xin các anh chị để ý dùm tôi điều này. Bắt đầu là nước, đi kín nước. Giờ Chúa Giêsu dẫn người phụ nữ này trò chuyện, gọi chồng chị ra đây. Bà ấy bảo bà ấy không có chồng, mà bà ấy năm ông rồi, ông này là thứ sáu rồi. Nghĩa làm sao? Nghĩa là từ cơn khát nước, nước giếng, Chúa Giêsu bắt đầu dẫn người ta vào một nỗi khát khao sâu hơn trong tâm hồn. Người ta không chỉ khát nước về mặt thân xác, nhưng người ta có nỗi khát khao trong tâm hồn. Mà bà ấy đi tìm hoài, cái cơn khát nó vẫn không đã. Bởi vì nếu nó đủ thì chắc chỉ hai là cùng. Đây là đến số 6 rồi. Mà chắc cũng còn trẻ đấy chứ. Có một cái nỗi khát khao trong tâm hồn. Mà những thực tại trong cuộc đời này nó không lấp đầy được. Chỉ có nước hằng sống của Thiên Chúa thì mới lấp đầy được những khát khao sâu thẳm trong lòng người ta. Đấy là điều mà chúng ta phải học với Chúa Giêsu về cái cách giảng, cách dạy học sư phạm của Chúa tuyệt vời. Từ những chuyện rất bình thường trong đời sống này, người dẫn người ta từ từ vào trong đời sống tinh thần, rồi dẫn xa hơn nữa đến chân lý bằng sự sống. Tôi không có ý giải thích và không có giờ để giải thích trọn vẹn cái câu chuyện này, nhưng tôi chắt lọc một vài chi tiết với mục đích là giúp các anh chị làm quen đọc Tin Mừng Gioan ở phần sách dấu lạ, để ý chi tiết như vậy để thấy dấu chỉ nó nằm ở chỗ nào, nó diễn tả cái gì. Giáo huấn Tin Mừng chúng ta khám phá ra lời Chúa nói với mình điều gì. Tôi bây giờ thì đã trễ mất mấy phút, chúng ta nghỉ ở đây và mời các anh chị tuần tới đó mình đọc tiếp từ chương 7 cho đến chương 12.